Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Stolen: How to Save the World from Financialization là sách kinh tế chính trị của nhà bình luận kinh tế Anh Grace Blakely, xuất bản năm 2019. Cuốn sách xem tài chính hóa là chìa khóa để hiểu vì sao các nền kinh tế giàu có, đặc biệt là Anh và Mỹ, ngày càng lệ thuộc vào nợ, giá tài sản và quyền lực của các tổ chức tài chính. Blakely không coi cuộc khủng hoảng năm 2008 là một tai nạn đơn lẻ, mà đặt nó trong lịch sử dài hơn, bắt đầu từ khủng hoảng của mô hình tăng trưởng sau chiến tranh trong thập niên 1970, rồi đến tư nhân hóa, bãi bỏ quy định và sự mở rộng của tài chính từ thập niên 1980. Theo lập trường Marxist kết hợp với kinh tế học Keynes, tác giả lập luận rằng tài chính không chỉ là một ngành kinh doanh mà đã tổ chức lại doanh nghiệp, hộ gia đình và nhà nước. Mục đích của sách là giải thích cơ chế ấy, chỉ ra các hậu quả xã hội và sinh thái, đồng thời bảo vệ một lộ trình dân chủ xã hội chủ nghĩa nhằm kiểm soát, rồi xã hội hóa dần hệ thống tài chính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tài chính hóa được trình bày như phản ứng của chủ nghĩa tư bản sau khủng hoảng thập niên 1970. Luận điểm trung tâm của Stolen là tài chính hóa không phải hiện tượng phụ bên ngoài nền kinh tế thực. Blakely xem nó là cách chủ nghĩa tư bản thích nghi với cuộc khủng hoảng lợi nhuận, tăng trưởng và quản trị kinh tế trong thập niên 1970. Khi mô hình sau chiến tranh mất dần hiệu lực, các chính phủ Anh và Mỹ không chuyển sang tái phân phối mạnh hơn hay mở rộng quyền kiểm soát dân chủ đối với đầu tư. Thay vào đó, họ thúc đẩy tự do hóa tài chính, tư nhân hóa và mở rộng thị trường vốn. Từ đây, tăng trưởng ngày càng dựa vào tín dụng, giá nhà đất, giao dịch tài sản và lợi nhuận tài chính. Cách đặt vấn đề này giúp sách tránh diễn giải khủng hoảng 2008 như hậu quả của vài ngân hàng tham lam hoặc vài sản phẩm tài chính quá phức tạp. Với Blakely, những yếu tố đó có thật, nhưng chúng thuộc về một cấu trúc rộng hơn. Cấu trúc ấy khuyến khích lợi nhuận ngắn hạn, đẩy rủi ro xuống các hộ gia đình và tạo ra sự phụ thuộc chính trị vào thị trường tài chính. Vì vậy, bà nối lịch sử kinh tế với xung đột giai cấp, nhấn mạnh rằng các quyết định về tín dụng, đầu tư và sở hữu không hề trung tính. Chúng quyết định ai được hưởng của cải, ai gánh tổn thất và ai có quyền định hình tương lai kinh tế. Thứ hai, nợ hộ gia đình và giá nhà trở thành công cụ duy trì mức sống khi tiền lương trì trệ. Một đóng góp dễ thấy của cuốn sách là nối sự bùng nổ tài chính với đời sống thường ngày. Trong mô hình tăng trưởng do tài chính dẫn dắt, thu nhập từ lao động không tăng tương xứng với năng suất và chi phí sinh hoạt. Để duy trì tiêu dùng, nhiều hộ gia đình phải dựa nhiều hơn vào vay mượn, nhất là vay mua nhà, thẻ tín dụng và các hình thức tín dụng tiêu dùng khác. Giá nhà tăng có thể tạo cảm giác giàu lên trên giấy tờ, nhưng đồng thời khiến việc tiếp cận chỗ ở phụ thuộc sâu hơn vào nợ và thị trường tài sản. Blakely xem đây là một cơ chế chính trị lẫn kinh tế. Khi phúc lợi công bị thu hẹp và lương không đủ bảo đảm an toàn, tín dụng được dùng như giải pháp thay thế tạm thời. Hệ quả là rủi ro vốn thuộc về hệ thống được cá nhân hóa. Người đi vay được khuyến khích coi việc quản lý nợ, sở hữu nhà hay bảo vệ giá tài sản là trách nhiệm riêng. Dù điều kiện vay, lãi suất và giá nhà lại chịu tác động từ các quyết định vĩ mô. Phân tích này cũng giải thích vì sao một giai đoạn tiêu dùng và giá tài sản tăng có thể che giấu nền tảng mong manh. Khi tín dụng co lại hoặc giá tài sản giảm, các hộ gia đình gánh hậu quả trực tiếp, còn nhu cầu trong nền kinh tế suy yếu nhanh chóng. Thứ ba, doanh nghiệp và nhà nước bị tái định hướng theo ưu tiên của thị trường tài chính. Stolen không giới hạn tài chính hóa ở các ngân hàng. Blakely cho rằng nó thay đổi mục tiêu vận hành của doanh nghiệp và cách nhà nước cung cấp dịch vụ công. Với doanh nghiệp, áp lực tối đa hóa giá trị cổ đông khiến thành công thường được đo bằng lợi nhuận ngắn hạn, giá cổ phiếu và khả năng tạo lợi tức cho nhà đầu tư. Điều này có thể làm suy giảm động lực đầu tư dài hạn vào năng lực sản xuất, tiền lương, kỹ năng hay hạ tầng, bởi các khoản đầu tư ấy cần thời gian và không luôn tạo ra lợi nhuận tức thì. Ở cấp nhà nước, tác giả nhấn mạnh xu hướng thuê ngoài, tư nhân hóa và dựa vào khu vực tư nhân để tài trợ hoặc triển khai chi tiêu công. Khi các dịch vụ thiết yếu được tổ chức qua hợp đồng, nợ hoặc các cơ chế tài chính phức tạp, quyền lực của các nhà đầu tư và tập đoàn tài chính tăng lên. Nhà nước không đơn giản biến mất vì nó vẫn lập luật, bảo lãnh và can thiệp khi hệ thống gặp nguy. Tuy nhiên, năng lực công bị định hình bởi ưu tiên duy trì ổn định tài chính và niềm tin thị trường. Điểm quan trọng trong lập luận này là sự phân biệt giữa nhà nước nhỏ và nhà nước phục vụ công chúng. Một nhà nước có thể tích cực can thiệp nhưng vẫn chủ yếu bảo vệ cấu trúc tài chính hiện hữu. Vì thế, Blakely yêu cầu đánh giá không chỉ quy mô chi tiêu công mà cả ai kiểm soát đầu tư, ai nhận bảo lãnh và mục tiêu xã hội của chính sách kinh tế. Thứ tư, khủng hoảng năm 2008 phơi bày việc lợi nhuận được tư nhân hóa còn tổn thất được xã hội hóa trong cách kể của Blakely. Cuộc khủng hoảng tài chính 2007 đến 2008 là thời điểm những mâu thuẫn của tăng trưởng dựa vào nợ trở nên không thể che giấu. Các khoản vay rủi ro, chứng khoán hóa và những sản phẩm tài chính liên kết nhiều tổ chức với nhau đã làm rủi ro lan rộng. Khi thị trường tín dụng đổ vỡ, chính phủ và ngân hàng trung ương phải can thiệp để ngăn hệ thống thanh toán và ngân hàng sụp đổ. Bà không phủ nhận tính cần thiết tức thời của việc tránh một cuộc đổ vỡ toàn diện. Trọng tâm phê phán nằm ở việc ai được cứu trợ và chi phí sau đó được phân bổ ra sao. Theo lập luận của sách, các định chế tài chính hưởng lợi trong thời kỳ bùng nổ, nhưng xã hội rộng lớn lại phải gánh phần lớn tổn thất qua suy thoái, thất nghiệp, cắt giảm chi tiêu và thắt lưng buộc bụng. Giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng vì vậy không được xem là sự trở lại công bằng của tăng trưởng. Nó đi cùng lương trì trệ, năng suất yếu, bất bình đẳng tăng và cảm giác bất an kéo dài. Phân tích này làm rõ một điểm thường bị bỏ qua trong các sách chỉ tập trung vào kỹ thuật tài chính. Khủng hoảng không chỉ là thất bại về dự báo rủi ro, nó là sự kiện phân phối quyền lực và của cải. Việc lựa chọn bảo lãnh ngân hàng, áp dụng khắc khổ hay cắt giảm dịch vụ công là lựa chọn chính trị, không phải quy luật kinh tế không thể thay đổi. Cuối cùng, xã hội hóa từng bước tài chính là đề xuất thay đổi quyền lực, không chỉ tăng cường quản lý ngân hàng. Phần hướng về tương lai của Stolen bảo vệ một lộ trình xã hội hóa dần tài chính trong khuôn khổ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Ý tưởng này không dừng ở việc siết quy định để giảm đầu cơ, dù quy định vẫn có vai trò cần thiết. Blakely đặt câu hỏi sâu hơn, ai kiểm soát dòng tín dụng và quyết định đầu tư? Nếu các quyết định đó tiếp tục do những tổ chức tài chính lớn, hoạt động theo lợi ích, lợi nhuận, chi phối, thì các cải cách xã hội rộng hơn sẽ luôn gặp giới hạn. Tác giả mô tả các định chế tài chính tập trung như một lực lượng quyền lực có thể cản trở chương trình cải cách. Tương tự, cách các lực lượng kinh tế có tổ chức từng định hình chính trị trong những thời kỳ trước. Do đó, thay đổi cần bao gồm việc mở rộng quyền kiểm soát công và dân chủ đối với ngân hàng, tín dụng và phân bổ vốn. Mục tiêu là chuyển đầu tư từ phục vụ đầu cơ tài sản sang phục vụ nhu cầu xã hội, năng lực sản xuất và chuyển đổi sinh thái. Đề xuất này phản ánh rõ lập trường chính trị của Blakely, nên người đọc có thể không đồng ý với mọi kết luận. Tuy vậy, giá trị phân tích của nó nằm ở chỗ buộc người đọc xem tài chính như một vấn đề quyền lực. Cuốn sách cho rằng không thể giải quyết bất bình đẳng, trì trệ hay khủng hoảng khí hậu chỉ bằng điều chỉnh bề mặt. Nếu quyền quyết định đầu tư vẫn tập trung ngoài tầm kiểm soát dân chủ, kết luận, Stolen phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến kinh tế chính trị, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, bất bình đẳng, nhà ở, chính sách công và các tranh luận về dân chủ xã hội chủ nghĩa. Sách cũng hữu ích cho người muốn hiểu vì sao những khái niệm tưởng như chuyên môn như tín dụng, giá tài sản, cổ đông hay cứu trợ ngân hàng lại ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương, dịch vụ công và cơ hội sở hữu nhà. Blakely viết với mục tiêu giải thích một hệ thống rộng lớn theo một khung lập luận thống nhất thay vì chỉ liệt kê các sai phạm của ngân hàng hoặc thuật lại diễn biến khủng hoảng. Điểm nổi bật so với nhiều sách phổ biến về tài chính là việc cuốn sách đặt tài chính hóa vào lịch sử phát triển của chủ nghĩa tư bản và xung đột về quyền lực. Nó liên kết nợ hộ gia đình, ưu tiên cổ đông, tư nhân hóa và chính sách khắc khổ thành những bộ phận của cùng một mô hình. Nhờ vậy, người đọc có thể nhìn thấy quan hệ giữa quyết định kinh tế vĩ mô và trải nghiệm xã hội hàng ngày. Đây không phải tác phẩm trung lập về hệ tư tưởng. Blakely công khai bảo vệ hướng đi Marxist, Keynesian và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Một số độc giả sẽ thấy bằng chứng và cách chọn trọng tâm của bà có tính tranh luận. Tuy nhiên, chính lập trường rõ ràng ấy khiến Stolen có bản sắc hơn các sách nhập môn thuần kỹ thuật. Cuốn sách đáng đọc như một lời giải thích mạch lạc về tài chính hóa, đồng thời như một đề cương chính trị để tranh luận về việc ai nên kiểm soát tiền, tín dụng và đầu tư. Nếu bạn muốn ủng hộ Grace Blakely, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!